Điều học thứ 8. 161. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần nọ sắp sửa đi xa, đã phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu, nhắn rằng: "Các đại đức hãy đi đến, tôi sẽ dâng y của mùa an cư mưa." Các vị tỳ khưu nghĩ rằng: "Y của mùa an cư mưa đã được Đức Thế Tôn cho phép đến các vị, đã trải qua mùa an cư mưa, rồi trong lúc ngần ngại đã không đi đến." Khi ấy, vị quan đại thần ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao các đại đức khi được tôi phái sứ giả đến mời lại không đi đến? Bởi vì tôi đi việc quân đội, việc sống khó biết, việc chết khó hay." Các tỳ khưu đã nghe được vị quan đại thần ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh y đặc biệt rồi để riêng." Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nghĩ rằng: "Y đặc biệt đã được Đức Thế Tôn cho phép thọ lãnh rồi để riêng." Các vị ấy sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi đã để vượt quá thời hạn về y. Các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng y. Đại đức Ananda trong khi đi dạo quanh các trú xá đã nhìn thấy các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng y. Sau khi nhìn thấy đã nói với các tỳ khưu rằng: "Này các đại đức, các y đã được chất thành đống treo ở sào máng y là của vị nào vậy?" "Này đại đức, là các y đặc biệt của chúng tôi." "Này các đại đức, vậy các y này đã được để riêng bao lâu rồi?" Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại cho đại đức Ananda về việc y đã được để riêng như thế nào. Đại đức Ananda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y?" Sau đó, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y vậy?" "Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin." "Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật." Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Khi còn 10 ngày là đến ngày rằm Kartika của 3 tháng. Trường hợp vị tỳ khưu có y đặc biệt phát sanh, vị tỳ khưu nghĩ rằng là y đặc biệt rồi nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh, nên để riêng cho đến hết thời hạn về y. Nếu để riêng vượt quá hạn ấy, thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 162. Khi còn 10 ngày là đến. 10 ngày là sẽ đến lễ Bhavarana, tự tứ. Ngày rằm Kartika của 3 tháng. Lễ Bhavarana là Kartika được nói đến. Y đặc biệt, nghĩa là người có ý định đi vào quân đội, hoặc có ý định đi xa, hoặc là bị bệnh, hoặc là mang thai, hoặc là người không có niềm tin, đã được sanh khởi niềm tin, hoặc là người không mộ đạo, đã được sanh khởi lòng mộ đạo. Nếu người ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu, nói rằng, các đại đức hãy đi đến, tôi sẽ dâng y của mùa an cư mưa. Y này gọi là y đặc biệt. Vị tỳ khưu nghĩ rằng là y đặc biệt rồi nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh, nên để riêng cho đến hết thời hạn về y. Sau khi ghi nhận rằng đây là y đặc biệt, rồi nên để riêng. Thời hạn về y, nghĩa là khi Kathina không được thành tựu, thì một tháng cuối của mùa mưa. Khi Kathina được thành tựu, thì năm tháng. Nếu để riêng vượt quá hạn ấy, khi Kathina không được thành tựu, vị vượt qua ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm vào Nisagiya. Khi Kathina được thành tựu, vị vượt qua ngày hết hiệu lực Kathina thì phạm vào Nisagiya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y đặc biệt này của tôi đã vượt quá thời hạn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy. Là vật phạm vào Nisagiya đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y đặc biệt này của tôi đã vượt quá thời hạn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch đại đức, y đặc biệt này của tôi đã vượt quá thời hạn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 163. y đặc biệt, nhận biết là y đặc biệt. Vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội Nisagiya Bachitiya, ưng xả đối trị. Y đặc biệt, có sự hoài nghi, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Y đặc biệt, lầm tưởng không phải là y đặc biệt, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Khi chưa chú nguyện để dùng riêng, lầm tưởng là đã chú nguyện để dùng riêng. Khi chưa chú nguyện để dùng chung, lầm tưởng là đã chú nguyện để dùng chung. Khi chưa được phân phát, lầm tưởng là đã phân phát. Khi không bị mất trộm, lầm tưởng là đã bị mất trộm. Khi không bị hư hỏng, lầm tưởng là đã bị hư hỏng. Khi không bị cháy, lầm tưởng là đã bị cháy. Khi không bị cướp, lầm tưởng là đã bị cướp. Vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Y phạm vào Nisagiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là y đặc biệt, lầm tưởng là y đặc biệt, phạm tội Dukkata. Không phải là y đặc biệt, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Không phải là y đặc biệt, nhận biết không phải là y đặc biệt thì vô tội. 164. Trong thời hạn về y, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để dùng chung, vị phân phát, y bị mất trộm, y bị hư hỏng, y bị cháy, người khác cướp rồi lấy đi, vị khác lấy đi do sự thân thiết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 8. Điều học thứ 9. 165. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã trải qua mùa an cư mưa, sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng. Bọn trộm cướp tháng Katika nghĩ rằng các tỳ khưu đạt được lợi lộc nên đã quấy nhiễu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cho phép vị sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà, rồi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà và xa lìa hơn 6 đêm. Các y ấy bị mất, bị hư hỏng, bị cháy, bị các con chuột gặm nhấm. Các tỳ khưu trở nên mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các tỳ khưu đã nói như vậy: Này các đại đức, tại sao các vị lại trở nên mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu? Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa hơn 6 đêm? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa hơn 6 đêm, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa hơn 6 đêm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Khi mùa an cư mưa đã qua ngày rằm Katika, trường hợp có những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, và vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế. Khi mong mỏi có thể để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà. Nếu vị tỳ khưu ấy có lý do nào đó đưa đến việc xa lìa y ấy, vị tỳ khưu ấy nên xa lìa y ấy tối đa là 6 đêm. Nếu xa lìa vượt quá hạn ấy, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu, thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 166. Khi mùa an cư mưa đã qua, là mùa mưa đã được trải qua. Ngày rằm Katika. Ngày rằm Katika của 4 tháng được đề cập đến. Những chỗ trú ngụ ở trong rừng. Chỗ trú ngụ ở trong rừng nghĩa là cách căn nhà cuối cùng khoảng cách 500 cây cung. Có sự nguy hiểm, nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu viện, chỗ cắm trại của bọn cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu viện, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế là vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ như vậy. Khi mong mỏi, khi ước muốn một y nào đó của ba y, hoặc là y hai lớp, hoặc là thượng y, hoặc là y nội, có thể để lại ở trong xóm nhà, có thể để lại ở vùng xung quanh ngôi làng là khu vực đi khất thực. Nếu vị tỳ khưu ấy có lý do nào đó đưa đến việc xa lìa y ấy, nếu có lý do, nếu có nguyên nhân, vị tỳ khưu ấy nên xa lìa y ấy tối đa là 6 đêm, nên xa lìa nhiều nhất là 6 đêm. Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu, trừ ra có sự đồng ý của các tỳ khưu. Nếu xa lìa vượt quá hạn ấy, khi mặt trời ngày thứ bảy mọc lên, thì phạm vào Nisagiya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi đã bị xa lìa quá 6 đêm, giờ cần được xả bỏ. Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu, tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisargiya đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y này của tôi đã bị xa lìa quá 6 đêm, giờ cần được xả bỏ. Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu, tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Giờ này các tỳ khưu nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisargiya đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch đại đức, y này của tôi đã bị xa lìa quá 6 đêm, giờ cần được xả bỏ. Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu, tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 167. Khi quá hạn 6 đêm, nhận biết là đã quá hạn, vị xa lìa thì phạm tội Nisargiya Pacitiya, ưng xả đối trị, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi quá hạn 6 đêm, có sự hoài nghi, vị xa lìa thì phạm tội Nisargiya Pacitiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi quá hạn 6 đêm, lầm tưởng là chưa quá hạn, vị xa lìa thì phạm tội Nisargiya Pacitiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi chưa nguyện xả, lầm tưởng là đã nguyện xả. Khi chưa phân phát, lầm tưởng là đã phân phát. Khi không bị mất trộm, lầm tưởng là đã bị mất trộm. Khi không bị hư hỏng, lầm tưởng là đã bị hư hỏng. Khi không bị cháy, lầm tưởng là đã bị cháy. Khi không bị cướp, lầm tưởng là đã bị cướp. Vị xa lìa thì phạm tội Nisargiya Pacitiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Y phạm vào Nisargiya không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội Dukkata tác ác. Khi chưa quá hạn 6 đêm, lầm tưởng là đã quá hạn, phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 6 đêm, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 6 đêm, nhận biết là chưa quá hạn, thì vô tội. 168. Vị xa lìa 6 đêm, vị xa lìa kém 6 đêm. Sau khi xa lìa 6 đêm, vị ấy đi vào lại trong ranh giới của làng cư ngụ, rồi ra đi. Vị nguyện xả trong đêm thứ 6, vị phân phát, y bị mất trộm, y bị hư hỏng, y bị cháy, người khác cướp rồi lấy đi. Vị khác lấy đi do sự thân thiết. Với sự đồng ý của các tỳ khưu, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 9. Điều học thứ 10. 169. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, trong thành Savatthi có bữa trai phạn, có dân y đến hội chúng của phường hội nọ được chuẩn bị thông báo rằng: sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi đến gặp phường hội ấy. Sau khi đến, đã nói với phường hội ấy điều này. Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho chúng tôi. Thưa các ngài, chúng tôi sẽ không dâng. Bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng năm của chúng tôi đã được thông báo. Này các đạo hữu, hội chúng có nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều bữa trai phạn. Chúng tôi sống ở đây nương nhờ vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vị sẽ không bố thí đến chúng tôi, giờ còn ai sẽ bố thí cho chúng tôi? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho chúng tôi. Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm lục sư ép buộc, phường hội ấy đã dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm lục sư, rồi dâng vật thực đến hội chúng. Những vị tỳ khưu nào biết được bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng đã được chuẩn bị mà không biết được rằng y đã được dâng đến các tỳ khưu nhóm lục sư. Những vị ấy đã nói như vậy. Này các đạo hữu, hãy dâng y đến hội chúng. Thưa các ngài, không có y như đã chuẩn bị. Các ngài đại đức nhóm lục sư đã thuyết phục dâng cho bản thân. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, lại thuyết phục dâng cho bản thân? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, vẫn thuyết phục dâng cho bản thân. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, lại thuyết phục dâng cho bản thân vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, vẫn thuyết phục dâng cho bản thân, thì vật ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 170. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. vị Mạc Y đã được cắt rời là tỳ khưu, là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác nói cho vị ấy, hoặc người ấy nói. Dâng đến hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Lợi lộc, nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. Đã được khẳng định là dâng đến, nghĩa là lời nói đã được phát ra rằng chúng tôi sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm. Thuyết phục dâng cho bản thân. Trong khi tiến hành thì vị ấy phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào Nisagiya. Vật ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: "Bạch các ngài, vật này của tôi đã được thuyết phục dâng cho bản thân, dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng." Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và vật đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại vật này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: "Bạch các ngài, vật này của tôi đã được thuyết phục dâng cho bản thân, dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức." Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và vật đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại vật này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: "Bạch đại đức, vật này của tôi đã được thuyết phục dâng cho bản thân, dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến đại đức." Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và vật đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khẳng định, vị thuyết phục dâng cho bản thân thì phạm tội Nisagiya, Bacitiya, ưng xả đối trị. Khi đã được khẳng định có sự hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho bản thân thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã được khẳng định, lầm tưởng là chưa được khẳng định, vị thuyết phục dâng cho bản thân thì vô tội. Khi đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, vị thuyết phục dâng đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết phục dâng đến bảo tháp khác hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã được khẳng định là dâng cho cá nhân, vị thuyết phục dâng cho cá nhân khác hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc bảo tháp thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi chưa được khẳng định, lầm tưởng là đã được khẳng định, phạm tội dukkata. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định thì vô tội. 171. Khi được hỏi rằng, chúng tôi dâng nơi nào? Vị nói rằng, nơi nào mà pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, có thể được làm vật sửa chữa, có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị được hoan hỷ thì hãy dâng nơi đó. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Phần bình bát là phần 3. Tóm lược phần này. Hai điều về bình bát, dược phẩm thuộc mùa mưa, cho y là thứ 5. Tự mình bảo thợ dệt, y đặc biệt, nguy hiểm, và thuộc về hội chúng. 172. Bạch Chư Đại Đức, 30 điều Nisargiya Pacitiya, ưng xả đối trị, đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt chương Nisargiya, ưng xả.